Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 15 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày hôm nay 15 tháng 2, khai mạc phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.
Không phát sẵn thuốc kháng viêm, kháng đông cho F0.
Mở lại karaoke, vũ trường cần căn cứ cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương.
Indonesia tổ chức hội nghị lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng G20.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 15 tháng 2, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự án, luật cảnh sát cơ động, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên. Phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2.
F0 điều trị tại nhà sẽ được kê thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus. Riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ chỉ định và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện. Đây là hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong khám và kê đơn cho F0 điều trị tại nhà do đội y tế lưu động thực hiện. Nếu F0 bị sốt trên 38,5 độ, được hướng dẫn dùng thuốc hạ sốt. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, cần báo ngay cho cơ sở quản lý F0 tại nhà để xử trí.
Bộ Y tế có công văn trả lời công văn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc cho ý kiến về dự thảo công văn tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Theo Bộ Y tế, việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Theo góp ý của Bộ Y tế, khi hoạt động trở lại cần tăng cường các biện pháp vệ sinh, phòng chống lây nhiễm tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke vũ trường.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 13 tháng 2 đến 18 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2022, Hà Nội ghi nhận 3.507 ca F0, trong đó có 557 ca tại cộng đồng. Từ ngày hôm nay ngày 15 tháng 2, nhiều di tích danh thắng tại Hà Nội sẽ đồng loạt mở cửa đón khách. Để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, các di tích danh thắng đã xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch cụ thể về số lượng người ra vào di tích, tăng cường nhân lực, bảo đảm các yêu cầu về khoảng cách, khử khuẩn, khẩu trang, khai báo y tế và không tụ tập đông người.
Ngày 14 tháng 2, trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền văn bản tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17 tháng 2. Tuy nhiên, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, văn bản này từ năm 2021 và việc cho học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 17 tháng 2 là không chính xác. Hiện nay, học sinh Hà Nội từ lớp 7 đến lớp 12 ở 12 quận nội thành và học sinh từ tiểu học đến cấp trung học phổ thông của 18 huyện thị xã trên địa bàn vẫn đang học trực tiếp ở trường bình thường.
Tổng cục thuế cho biết ngày 16 tháng 2 sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại thông tư 80 trên cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế. Tại buổi hỗ trợ trực tuyến, Tổng cục thuế sẽ hướng dẫn giải đáp các vướng mắc khi thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại thông tư số 80 năm 2021 của Bộ Tài chính. Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2022.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết đã ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng Internet về việc một số tổ chức cá nhân tổ chức mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử có tên Limbic App hay InfoBoost để chữa COVID-19. Đến thời điểm hiện nay, Cục chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên nêu trên. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm ứng dụng theo truyền miệng để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn công bố chương trình kích cầu với hơn 10.000 vé giảm giá 50% cho hành khách đi tàu từ ngày 21 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3. Chương trình áp dụng cho hành khách mua vé trước ít nhất 3 ngày tàu chạy. Số lượng chỗ được phân bổ trên mỗi chuyến tàu theo ngày đi tàu, khoảng 26 chỗ một ngày một tàu, bao gồm vé ghế ngồi mềm điều hòa, giường 5, khoang 6 và khoang 4 điều hòa. Thời gian bán vé từ 8 giờ ngày 18 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 3.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 3 đến hết năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, khi tham gia giao thông. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát trên các tuyến giao thông chính trong đô thị, tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tuyến đường tỉnh, huyện, liên xã, các tuyến địa bàn giáp danh, địa bàn gần nơi xe xuất phát, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng và khu vực phức tạp về ma túy.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các chuyên gia y tế Singapore cho biết biến thể Omicron có khả năng chống lại phản ứng miễn dịch tự nhiên của trẻ em tốt hơn các biến thể trước. Đó là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng mạnh trong thời gian qua. Không giống biến thể Delta, chủ yếu tấn công vào phổi của người bệnh, biến thể Omicron có xu hướng ảnh hưởng đến hệ hô hấp trên của người mắc. Theo các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, đường hô hấp trên và đường mũi ở trẻ em nhỏ hơn ở người lớn, do vậy nguy cơ mắc các triệu chứng bệnh lớn hơn.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nước phát triển và mới nổi G20 sẽ được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 17 tháng 2 và 18 tháng 2 tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Nước hiện giữ chức chủ tịch G20 bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang lây lan. Trong tuyên bố ngày 14 tháng 2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về một loạt vấn đề nổi trội hiện nay như lạm phát, bình thường hóa các chính sách và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ các nước thành viên nhóm phục hồi kinh tế sau 2 năm chịu nhiều khủng hoảng từ đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc nhóm G7 cảnh báo Nga sẽ gặp hậu quả kinh tế khổng lồ nếu tấn công Ukraine. Nhóm bộ trưởng cho biết bất cứ hành động gây hấn quân sự nào nữa của Nga thực hiện đối với Ukraine sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và đồng loạt. Dù vậy, nhóm bộ trưởng cũng nhấn mạnh ưu tiên lập tức lúc này là ủng hộ các nỗ lực giảm căng thẳng tình hình.
Dịp lễ tình nhân hàng năm thường là dịp rất nhiều cặp đôi ở Trung Quốc đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên năm nay, mọi việc đã thay đổi. Ngày 22 tháng 2 năm 2022 mới được coi là ngày tình yêu bởi số 2 trong tiếng Trung Quốc là mã hóa của từ yêu. Năm nay, các trung tâm đăng ký kết hôn tại nhiều địa phương ở nước này đã kín lịch làm việc trong ngày 22 tháng 2 tại tỉnh Giang Tô. Đã có gần 5.000 cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 22 tháng 2. Trong khi đó, tại một số quận ở Thượng Hải, số đôi tình nhân hẹn đăng ký vào ngày 22 tháng 2 nhiều gấp đôi ngày 14 tháng 2.
Malaysia vừa công bố báo cáo điều tra dân số và nhà ở năm 2020, cho thấy trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, tỷ lệ tăng dân số trung bình năm chỉ là 1,7%, thấp nhất trong 50 năm qua. Báo cáo trên đã phản ánh sự khác biệt về tỷ lệ tăng dân số giữa các chủng tộc người gốc Hoa chỉ tăng 1,1%, còn người bản địa tăng 2,2% và người gốc Ấn tăng 0,8%.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2023 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tới tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Hiện tại nhóm hạt giống cho vòng loại ASEAN Cup 2023 đã được công bố. Đông Nam Á chỉ có 2 đội bóng nằm trong nhóm hạt giống số 2 là Thái Lan và Philippines, trong khi đó Myanmar, Malaysia và Indonesia lại nằm ở nhóm hạt giống số 3. Theo kế hoạch, vòng loại ASEAN Cup 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 để chọn ra 11 đội sẽ góp mặt ở vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc. Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á không phải thi đấu vòng loại.
Tòa án trọng tài thể thao đã bác bỏ lệnh cấm thi đấu tạm thời đối với vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga Kamila Valieva tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Tòa án trọng tài thể thao ra phán quyết có lợi cho Valieva, một phần là vì vận động viên này là trẻ vị thành niên và được hưởng quy định khác so với vận động viên trưởng thành. Trong phán quyết, tòa án trọng tài thể thao còn nêu ra vấn đề công bằng như việc Valieva đã xét nghiệm âm tính khi tới Bắc Kinh.
Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã điền tên tiền đạo Benzema vào danh sách 26 cầu thủ Real Madrid di chuyển tới Pháp để gặp Paris Saint-Germain. Tại lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League, tiền đạo 34 tuổi không thi đấu kể từ hồi tháng 1 vì chấn thương gân kheo. Trong buổi tập gần nhất, chân sút người Pháp đã góp mặt nhưng chưa thể nuốt trọn giáo án.
Ở phía bên kia chiến tuyến, tiền đạo Neymar hứa hẹn sẽ có mặt trong danh sách dự bị sau khi góp mặt trong buổi tập gần nhất của Paris Saint-Germain. Chân sút người Brazil nghỉ thi đấu trong gần 3 tháng qua vì chấn thương mắt cá. Như vậy, đội chủ nhà gần như có đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Sergio Ramos bị đau bắp chân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết thời tiết khô ráo như ngày hôm nay sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ, thưa chị Hoàng Trang?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dưới tác động của khối khí lạnh lệch đông, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã tái xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn, cộng với tình trạng sương mù, nồm ẩm. Với thời tiết như vậy thì nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ gần như sẽ đi ngang. Ở vùng núi và trung du, nhiệt độ chỉ dưới 15 độ, còn khu vực đồng bằng, nhiệt độ dưới 18 độ. Rét đậm bao trùm toàn bộ vùng đồng bằng, còn rét hại sẽ xảy ra ở các tỉnh vùng núi và trung du. Trong khi đó, các tỉnh thành phố Lào Cai, phần phía tây tỉnh Yên Bái, tỉnh Sơn La, phần phía tây tỉnh Hòa Bình, khu vực Lai Châu, Điện Biên nằm ngoài vùng tác động của khối không khí lạnh nên trời vẫn có nắng. Riêng khu vực phía tây bắc còn có nắng sớm nên nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ. Lui xuống miền Trung trong ngày hôm nay, nửa phía Bắc vùng từ Quảng Ngãi trở vào tới Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trời nhiều mây suốt cả ngày và mưa tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam. Trong khi vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung có sự phân hóa làm 4 phần, vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao từ 18 đến 20 độ, từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế 20 đến 22 độ, vùng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ 23 đến 25 độ, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận 26 đến 30 độ. Trời rét ở phía Bắc, lạnh ở các tỉnh Trung Trung Bộ và mát mẻ ở khu vực phía Nam miền Trung. Không chỉ Nam miền Trung mà các tỉnh thành phố ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều và tối nay cũng được hưởng lợi từ nhiễu động gió đông. Ở khu vực Tây Nguyên, chiều nay có mưa vài nơi, còn Nam Bộ thì mưa xuất hiện rải rác tập trung ở các tỉnh biên giới Tây Nam và khu vực miền Tây. Nhờ những cơn mưa trái mùa này mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì mức mát 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ thì chưa xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.